trong hồi biên có nêu ra một câu chuyện. Câu chuyện này trong Liệu Phàm Tứ Huấn cũng có. Thời Tống Triều, có một người tên Vệ Trung Đạt. Câu chuyện của người này được lưu truyền rất rộng. Không chỉ có rất nhiều người thời đó biết được, mà người đời sau biết được cũng rất nhiều. Do lưu truyền, ghi chép ở trên sách. Năm đó, ông nhận chức ở Hàn Lâm Viện. Có một hôm, bị vua Dơm La bắt đi. Sự việc này người bấy giờ nghe qua dường như là thần thoại, rất khó bảo người ta tin theo. Nhưng kỳ thật, sự việc này là thật. Tôi lúc nhỏ gặp một việc, tôi ghi nhớ rất rõ ràng. Quê hương chúng tôi là một thành thị nhỏ. Thành thị này là thành cổ, xây dựng thời nhà Hán. Đến ngày nay đã có khoảng 2.000 năm lịch sử. Lúc nhỏ, tôi có một khoảng thời gian ngắn ở dưới thôn quê, cách xa thành phố có đến 25 dặm đường. Lúc đó, muốn lên thành là phải đi bộ, đại khái phải đi hơn 2 giờ đồng hồ, cũng không xem là quá xa. Tôi ở nhà của ông ngoại, cách nhà ngoại tôi đại khái 1 hay 2 căn. Có một người bị bệnh nặng. Người bệnh nói, Thành Hoàng muốn kéo ông đi làm người hầu. Người ta hỏi, Thành Hoàng bắt ông đi làm những việc gì? Ông nói, đi gánh đồ. Hỏi, tại sao phải đi gánh đồ? Ông nói, Thành Hoàng lão gia muốn dọn nhà, bắt rất là nhiều người đi gánh đồ, và cũng muốn bắt ông đi. Người nhà hỏi, vậy thì phải làm sao? Ông nói, các người có thể đốt giấy tiền vàng bạc cho tôi, để tôi đi thuê người khác, vậy thì tôi không cần phải đi. Cho nên người trong nhà liền đốt giấy tiền vàng bạc, người giấy, ngựa giấy cho ông rất nhiều. Sau khi ông đi thuê người làm xong, bệnh của ông liền khỏi. Chúng tôi nghe rồi liền cảm thấy rất là kỳ lạ. Tại sao Thành Hoàng muốn dọn nhà? Sau đó 3 ngày, miếu Thành Hoàng bị quân đội chiếm lấy. Quân đội lấy miếu Thành Hoàng làm doanh trại. Những thần tượng bên trong đều bị hủy hoại. Lúc này mới vỡ lẽ ra, miếu Thành Hoàng bị quân đội chiếm lấy. Thành Hoàng lão gia 3 ngày trước đã dọn nhà đi rồi. Đây là sự thật mà chúng tôi chính mắt nhìn thấy. Cho nên, ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Cho dù ta tin hay không tin, ta tin là có, ta không tin vẫn là có. Người bây giờ không đọc sách thánh hiền, không tin tưởng lời khuyên dạy trung thực. Những sự việc chính mắt tôi nhìn thấy rất nhiều. Cho nên, đối với những điển tích ghi chép của người xưa, tôi đều tin sâu, không nghi. Những tiểu thuyết thần thoại như là Liêu Trai Chí Dĩ, Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, Tử Bất Ngữ, tuyệt đại đa số là sự thật, không phải là bịa đặt không có chứng cứ, không phải là chuyện ngụ ngôn. Vệ Trung Đạt bị Diêm Vương bắt đi. Sau khi bắt đi, phán quan liền điều tra việc thiện ác mà cả đời ông đã tạo. Kết quả án kiện, những việc ác mà ông đã tạo chất đầy một đống to như núi, còn việc thiện thì chỉ có một quyển. Nói cách khác, cả đời ông đã tạo chỉ có một việc thiện. Sau khi nhìn thấy, ông liền nói với phán quan, tôi vẫn chưa đến 40 tuổi, làm gì mà tôi đã tạo nhiều việc ác đến như vậy? Phán quan liền nói với ông, những việc tạo tác này là khởi tâm động niệm của ông. Ông khởi lên một ác niệm thì trong âm tào địa phủ liền có một án kiện lưu giữ ở đó. chẳng phải đợi ông tạo tác. Nếu ông tạo tác thì tội ông càng nặng càng sâu. Khởi lên một niệm ác liền lưu lại một án kiền. Ông liền hỏi: về một ý niệm thiện của tôi, đó là gì? So sánh việc thiện ác của ông trước đây, xem thấy ác niệm nhiều đến như vậy, vua Diêm La rất tức giận nói:
Mau mang cân ra đây để ta cân thử.
Khi vừa cân lên, lỗi lầm của ông nhiều đến như vậy, thế mà nhẹ, còn một việc thiện này của ông vậy mà nặng. Vua Diêm La liền rất hoan hỷ. Ông liền hỏi Diêm Vương: việc thiện đó của tôi rốt cuộc là việc thiện gì vậy? Diêm Vương nói:
lúc đó hoàng đế muốn xây dựng một công trình, nhưng công trình này có thể không cần phải làm, tốn tiền của nhân dân. Ông dâng lên một tờ tấu sớ khuyên hoàng đế không nên làm. Đây là do ông dụng tâm chân thành, thật tâm dâng lên tờ tấu sớ.
Ông nói: nhưng mà hoàng đế không nghe. Diêm Vương nói:
nếu như hoàng đế nghe theo thì phước báo của ông còn lớn hơn. Vua không nghe, nhưng nhờ lòng chân thành của ông nên ông được có cái ý niệm này. Đây là một việc thiện nên rất nhiều việc ác của ông đều bị đè xuống.
Công án này rất đáng để cho chúng ta phản tỉnh. Diêm Vương nói với ông: bởi vì cái ác của ông đã tạo quá nhiều, nên tiền đồ của ông sẽ có chướng ngại. Vốn dĩ trong số mệnh ông làm đến tể tướng, nhưng nay thừa tướng ông cũng không có phần. Chức quan của ông chỉ làm đến sử bộ thượng thư. Sử bộ thượng thư tương đương với bây giờ là bộ trưởng chủ quản dân chính, thông thường gọi là bộ trưởng bộ nội chánh. Làm đến được địa vị này, vậy là bị giáng xuống một cấp. Cho nên tạo tác thiện ác chúng ta thường gọi là ba nghiệp. Chúng ta từ sớm đến tối, thân, ngữ, ý đều đang tạo nghiệp. Động tác của thân, lời nói trong miệng, ý niệm trong lòng, nếu tương ưng với mười thiện thì là thiện, trái nghịch với thiện là ác. Đây là tiêu chuẩn lớn. Còn những việc nhỏ thì nhiều, không kể xiết.